Tuấn Hiệp và Thúy Quỳnh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 9 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị ban hành quy định về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ.
Hiệp định RCEP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Thị trường tiền điện tử lần đầu tiên có giá trị vượt 3.000 tỷ đô la Mỹ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 11, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 41 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Quy định này thay thế quy định số 260 ngày 2 tháng 10 năm 2009 của Bộ Chính trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quy định 41 gồm 4 chương 12 điều, quy định nguyên tắc thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét, việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý, áp dụng đối với các cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, gọi chung là cán bộ. Theo đó, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc quy định của Đảng, pháp luật nhà nước. Cấp ủy tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu, nêu cao trách nhiệm trong việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ, kiên quyết kịp thời xem xét cho miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ, không thực hiện việc cho từ chức đối với cán bộ thuộc trường hợp phải miễn nhiệm.
Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Hôm nay ngày 9 tháng 11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các báo cáo kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong phiên thảo luận ngày hôm qua ngày 8 tháng 11 về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đa số ý kiến đại biểu tập trung thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, tăng trưởng kinh tế vùng.
Báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, các đại biểu đã chỉ rõ tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Tại hội nghị trực tuyến quán triệt quy trình phối hợp giữa ngành y tế, công an, xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 và quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã thông tin Bộ Y tế, Bộ Công an sẽ phối hợp Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với ngành y tế và công an thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu tiêm chủng, xác thực thông tin người dân về tiêm chủng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước ngày 11 tháng 11 năm 2021.
Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID tỉnh Phú Thọ, trên địa bàn tỉnh hiện có 30 cơ sở sản xuất kinh doanh tại 2 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp có F0, với tổng số 186 công nhân nhiễm COVID-19. Hiện có 5 doanh nghiệp đang tạm cho công nhân nghỉ để khoanh vùng, truy vết. Các công ty khác khoanh vùng từng bộ phận cho các tổ, truyền, liên quan nghỉ để cách ly y tế theo quy định.
Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết để bảo đảm lực lượng chức năng có thời gian truy vết, bóc tách các ca F0 nếu có ra khỏi cộng đồng, gần 30.000 học sinh tại thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường tạm thời được bố trí học trực tuyến đến hết ngày 14 tháng 11. Trong đó, thành phố Lai Châu có hơn 13.000 học sinh và huyện Tam Đường có hơn 16.000 học sinh. Riêng hơn 1.000 học sinh thuộc vùng dịch Bản Giang sẽ nghỉ học cho đến khi tình hình dịch bệnh tại địa phương ổn định và có thông báo mới.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng vừa có thông báo về việc khôi phục hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ Hải Phòng đến tỉnh Quảng Bình, tỉnh Đắk Lắk và ngược lại. Tất cả các tuyến đi đến tỉnh Quảng Bình sẽ được hoạt động 20% số chuyến của đơn vị theo lưu lượng đã được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng công bố. Còn với tỉnh Đắk Lắk là 30% số chuyến của đơn vị theo lưu lượng đã được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng công bố.
Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nguồn vốn chảy vào thị trường bất động sản tính đến quý 3 năm nay. Các con số đưa ra cho thấy vốn tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp hay FDI chảy vào lĩnh vực này đều tăng. Về tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, dẫn báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng cho biết tính đến ngày 30 tháng 9, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 682.594 tỷ đồng. Con số này tăng lên so với mức 672.224 tỷ đồng tính đến hồi cuối tháng 6 năm nay.
Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vừa thông báo chính sách hỗ trợ khách hàng trong điều kiện bình thường mới. Cụ thể, từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tại Cảng Cát Lái sẽ miễn phí chuyển đổi mục đích khi cấp container rỗng cho khách hàng. Còn tại Cảng Hiệp Phước, ra chính sách hỗ trợ container hàng nhập khẩu nhận trực tiếp.
Bộ Công Thương cho biết theo quy định của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực sau 60 ngày kể từ thời điểm có ít nhất 6 nước ASEAN và 3 nước đối tác hoàn tất việc phê chuẩn, phê duyệt hiệp định và nộp lưu chiểu cho Tổng thư ký ASEAN. Đến ngày 2 tháng 11 năm 2021 vừa qua, đã có 6 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam và 4 nước đối tác nộp lưu chiểu văn kiện phê duyệt phê chuẩn Hiệp định RCEP của mình cho Tổng thư ký ASEAN, nên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Ngày hôm nay, 9 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 12 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án công ty gang thép Thái Nguyên, TISCO. Nội dung kháng cáo của các bị cáo chủ yếu là xin giảm nhẹ hình phạt, xin miễn trách nhiệm hình sự. Trong phiên tòa phúc thẩm, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên TISCO sẽ tham dự với tư cách nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Tổng công ty thép Việt Nam.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, hãng tin tức CNN của Mỹ vừa đưa tin một nhóm tin tặc chưa rõ danh tính đã lấy cắp mật khẩu của 9 tổ chức và truy cập vào thông tin bí mật. Hiện vẫn chưa biết chính xác kẻ đứng sau các vụ tấn công, nhưng theo hãng tin CNN, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ cùng cơ quan an ninh mạng và bảo vệ cơ sở hạ tầng Mỹ đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của nhóm tin tặc này. Hai cơ quan này đã từ chối bình luận về danh tính của các tin tặc.
Theo CoinGecko, đơn vị theo dõi giá của hơn 100.000 tiền điện tử, giá trị của thị trường tiền điện tử đã đạt 3.007 tỷ đô la Mỹ. Bitcoin hiện là đồng tiền điện tử có giá trị lớn nhất thế giới. Trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 11, Bitcoin đã tăng giá 5% so với phiên trước đó, đạt 66.000 đô la Mỹ, chạm gần mức giá kỷ lục mà đồng tiền này thiết lập tháng trước. Trong khi đó, Ethereum là đồng tiền điện tử lớn thứ hai theo giá trị thị trường cũng đạt mức giá kỷ lục là 4.768 đô la Mỹ.
Dữ liệu y tế tại Thái Lan vào ngày 8 tháng 11 cho thấy số liều vaccine ngừa COVID-19 được tiêm tại Thái Lan đã vượt mốc 80 triệu với 65,4% dân số được tiêm ít nhất một mũi, trong khi số ca mắc mới tiếp tục chiều hướng giảm. Theo dự đoán của trang web Bloomberg, nếu Thái Lan tiếp tục duy trì tốc độ tiêm chủng hiện tại là khoảng 600.000 đến 800.000 liều một ngày, thì trong vòng một tháng, hơn 75% dân số sẽ được tiêm mũi đầu tiên.
Giới chức Nhật Bản ngày 8 tháng 11 cho biết tiêu chí mới để đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước này sẽ tập trung nhiều hơn vào công suất bệnh viện thay vì số ca nhiễm mới trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng vaccine đạt mức cao và ngày càng ít bệnh nhân chuyển nặng. Hệ thống đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 mới được phân loại theo 5 cấp độ, tăng từ 4 cấp độ hiện tại để ngăn chặn một làn sóng lây nhiễm khác cũng như là tránh cho hệ thống dịch vụ y tế chịu nhiều sức ép.
Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN Cộng 3 ngày 8 tháng 11 đã công bố báo cáo tham vấn thường niên năm 2021 về Singapore. Trong đó nêu rõ, Singapore đã dần nối lại các hoạt động kinh tế từ nửa cuối năm 2020 và quá trình này được củng cố bằng những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ và các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này được dự báo đạt 6,3% trong năm nay và 4% trong năm 2022 nhờ sự phục hồi của các hoạt động kinh tế trong nước và xuất khẩu mạnh mẽ.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tương lai của huấn luyện viên Solskjaer tại Manchester United một lần nữa trở thành chủ đề nóng của giới mộ điệu sau trận thua 0-2 trước Man City. Tuy nhiên, khác với thời điểm thua Liverpool 0-5, truyền thông Anh gần như không có tin tức gì về việc ban lãnh đạo Manchester United xem xét lại vị trí của huấn luyện viên người Na Uy. Theo các nguồn tin uy tín, BBC Sport và The Atlantic, không có dấu hiệu nào cho thấy MU sẽ sa thải Solskjaer vào giữa mùa giải. Họ chỉ xem xét tương lai của huấn luyện viên 48 tuổi này sau khi mùa giải kết thúc.
Chỉ vài giờ sau khi huấn luyện viên Daniel Farker bị Norwich sa thải, ngoại hạng Anh lại chứng kiến thêm một huấn luyện viên nữa mất việc, đó là Dean Smith, người vừa bị Aston Villa chấm dứt hợp đồng sau thất bại 0-1 trước Southampton. Nguyên nhân dẫn đến việc Dean Smith bị sa thải không gì ngoài phong độ thảm hại của Aston Villa trong những vòng đấu gần đây. Kể từ sau chiến thắng 1-0 trước Manchester United ngày 25 tháng 9, Aston Villa đã thua liên tiếp 5 trận ở ngoại hạng Anh và giờ đây đã tụt xuống vị trí thứ 17.
Do thủ môn Nguyễn Văn Toản tái phát chấn thương, đội tuyển Việt Nam chỉ còn 3 thủ môn đó là Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng và Trần Nguyên Mạnh. Vì vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định gọi thêm Quan Văn Chuẩn, người góp mặt trong danh sách đội U23 đá vòng loại U23 châu Á vừa qua trong vai trò dự bị cho Nguyễn Văn Toản.
Ngày 8 tháng 11, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF thông báo đội tuyển Brunei đã rút lui không tham dự AFF Cup 2020. Giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á sẽ chỉ còn 10 đội tranh tài thay vì 11 đội như kế hoạch ban đầu. Theo lịch thi đấu trận playoff, đội tuyển Brunei sẽ gặp Timor Leste vào ngày 1 tháng 12 ở Singapore để giành suất dự vòng bảng AFF Cup tại bảng A. Như vậy trận đấu này sẽ không diễn ra và đội tuyển Timor Leste nghiễm nhiên giành quyền vào vòng bảng AFF Cup.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thời tiết. Xin mời chị Thúy Quỳnh.
Vâng, thưa quý thính giả của Radio Nhân Dân, hôm nay ngày 6 tháng 11, dự báo thời tiết cụ thể các khu vực như sau. Đêm qua, những làn sóng lạnh phương Bắc vẫn tiếp tục bổ sung xuống nước ta. Nằm sâu trong khối không khí rét khô, nên toàn bộ Bắc Bộ không nơi nào còn mưa nữa, nhưng mà nhiệt độ ở miền Bắc thì vẫn giảm. Trong ngày hôm nay, trạng thái tạnh giáo, có nắng về trưa và chiều vẫn tiếp tục duy trì ở khắp Bắc Bộ. Đến 10 giờ sáng ở các tỉnh Trung Du và vùng núi thì nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng là 16-17 độ. Vùng đồng bằng nhiệt độ nhỉnh hơn là 19-20 độ. Nhưng đến chiều, khi nắng xuất hiện đều hơn trên các khu vực thì sự chênh lệch nhiệt độ giữa các khu vực giảm hơn, toàn vùng phổ biến mức nhiệt là 19-22 độ. Còn với miền Trung, dự báo ngày hôm nay sẽ có mưa trải dài từ Hà Tĩnh xuống đến Bình Thuận. Trong đó tâm mưa là các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, phổ biến từ 400-700mm, có nơi trên 800mm. Khu vực các tỉnh Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa phổ biến 250-400mm, có nơi trên 500mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Nhiệt độ từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế là 23-25 độ C, khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi là 26-28 độ C. Nhiễu động gió đông cũng chính là tác nhân gây tăng mưa cho các tỉnh phía Nam trong ngày hôm nay. Thậm chí ở Nam Bộ thì còn có thêm tác động của rãnh thấp xích đạo. Vì thế mà chiều và tối nay ở đây sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Mưa tăng nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam giảm xuống. Cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến từ 27-29 độ, Nam Bộ là 30-32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Xin kính chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.